Gần đây, những băng thầy giảng trước và sau đều có đệm nhạc. Thường chúng con để băng đó để thiền. Có một số bạn đạo cảm thấy không thích hợp, nhất là đang say sưa với điển của thầy lại bị tiếng nhạc làm hồi lại và mất thăng bằng. Xin thầy cho đôi lời giảng dạy.
Những cái đó là xác nhận luồng điển chúng ta chưa có mạnh, chưa đủ hòa đồng mới cảm thấy trở ngại. Nếu chúng ta hòa đồng, chúng ta mới hỏi ai đã đóng góp những bản nhạc này. Những người phát tâm để đóng góp và dẫn tiếng người đời từ đời qua đạo để có cơ hội tu tiến như chúng ta. Chúng ta không nên mà tôi đi mê rồi bây giờ đánh thức tôi dậy, không có. Bởi vì khi mà tôi sáng suốt rồi, súng có bắn bên tôi cũng không có nghe. Nhập định rồi, chưa nhập định, điển còn yếu, mới lo chuyện bên ngoài. Khi mà chúng ta thiền mà mê nhập định rồi thì cái gì nó đến thì chúng ta cũng không có động hết á. Mới chứng minh tâm chúng ta định. Tâm chưa định thì thấy động. Những cái băng đó nó có những bản nhạc đó cũng hay để thử coi mình tới đâu. Mình định là mình không có sao hết á. Nó hát là nó đốt pháo chuyện của nó. Tâm mình định mình cứ giải quyết đi tới thôi, không có sao hết. Thức hòa đồng mở thì mình cũng cảm ơn những người phục vụ mà thôi.
Khi mới tu trong 6 tháng đầu phải soi hồn và thở chiếu minh, nhưng con muốn bỏ qua giai đoạn này, bước vào thiền định luôn có được không?
Nếu mà thật sự nhập định là nên bước vô nhập định. Thiền định, bước vô thiền định tốt hơn. Nó nhẹ rồi, tiến về cõi nhẹ, tiếp tục tiến đi, không sao.
Thầy, con đọc lại câu hỏi là khi mấy người mới tu đó là 6 tháng đầu là chỉ phải làm soi hồn và thở chiếu minh thôi. Nhưng mà người này muốn nhảy giai đoạn, đốt giai đoạn là bước vào thêm cái phần thiền định luôn đó thầy.
Thì phải rồi, bởi vì họ nhập định được là họ nên tiến về cái thiền định tốt hơn. Đâu có sao đâu. Người bên trong nó mở rồi, tiếp tục làm pháp luân nó còn nhập định dễ hơn.
Dạ kính thưa thầy, như vậy làm sao mà biết được người đó có nhập định được hay không? Vì nếu như vậy là sau này những người mà vô thiền, mới vô thiền, ai cũng nói là mình nhập định được, như vậy họ bỏ cái giai đoạn 6 tháng đầu như vậy có nguy hiểm cho họ không?
Không có nguy hiểm đâu. 6 tháng đầu là giúp đỡ để giải uất khí trong bộ gan mà thôi. Còn cái pháp luân thường chuyển là cái chánh. Họ bỏ cái kia nhưng mà qua bên này họ phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn, họ mới thật sự nhập định.
Dạ, trong trường hợp như vậy, những người mà đã hành thiền vì coi sách không có người chỉ dẫn và họ đã bắt đầu hành luôn ba pháp ngay từ đầu, khi họ biết được, chắc họ đâu có cần làm lại 6 tháng đầu như người mới phải không thầy?
Không cần, họ nhập định được đâu có cần. Bởi cái duyên họ không phải là ở kiếp này mới tu. Họ tu đã nhiều kiếp, bây giờ họ gặp là họ nắm, họ hành, họ đi luôn. Sướng lắm.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Mà chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng, hay còn sân si chấp nhất đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ, thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. Chúng ta không có quyền năng gì sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu tự giải thì họ mới đạt được.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh cho mình biết mình có điển?
Có sự thay đổi trong nội tâm nội tạng. Hồi trước mình thích đi chơi, mình thích động loạn, mình thích hơn thua. Bây giờ nó lập lại trật tự luồng điển của tim, gan, thận thì nó không thích cái đó. Nó thích hương tượng, nó thích niệm Phật, nó thích sự huyền diệu, nhẹ nhàng thay vì động loạn. Có thay đổi, chúng ta thấy luồng điển bên cơ tạng nó thay đổi. Từ tim gan thận đã thay đổi là con người phải thay đổi. Cái đó là ba điểm chánh ở trong cơ thể mà thay đổi, là óc chúng ta phải thay đổi.
Xin Thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa của chủ đề thiền ca Tôi và Anh.
Tôi và anh ở thế gian này gặp nhau mà biết nhau, không chịu cùng nhau hợp tác xây dựng tâm linh. Tôi và anh vẫn bỡ ngỡ tại thế gian. Người thiếu cái này, người thiếu cái kia, không có hợp nhất. Cho nên thiền ca thôi, tôi và anh, để dẫn dắt những tâm trạng bơ vơ tại thế, và để họ hiểu họ nhiều hơn, họ hiểu nguyên lý của trời đất, họ hiểu bức tranh trời đã trời Phật đã ban cho họ một tâm thức rõ rệt, mà họ không có dấn thân hợp tác với nhau xây dựng cho thế giới hòa bình tốt đẹp, để đánh thức lẫn nhau mà thôi, và đưa cái pháp vô vi cho người ta thực hành để họ thấy giá trị của chính họ. Họ là một bức tranh trời lớn rộng của trời đất đã sắp đặt xuống thế gian để lãnh một nhiệm vụ xây dựng và giúp đỡ tất cả mọi người, chứ không phải tôi khôn hơn anh, tôi kiếm tiền nhiều hơn anh, tôi hưởng thụ nhiều hơn anh, nhưng mà rốt cuộc tôi bị nạn nhiều hơn anh. Cho nên anh em phải bàn bạc trong tinh thần xây dựng thế giới nó mới có hòa bình.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng cho máu là mất điển. Như vậy có người thân cần cho máu, bạn đạo có nên cho hay không?
Chuyện đó là hy sinh cứu giúp người kế tiếp. Trong cấp bách chúng ta nên giúp đỡ, không sao hết. Tạo hạnh đức cho chính mình nếu mình cho họ tạo hạnh đức. Nhưng mà luồng điển mình phải mất. Mình tu thiền mình thấy ngay là tôi trước khi tôi chưa cho điển tôi thiền thế nào, sau khi tôi cho máu rồi tôi thiền thế nào, nó có giảm sút rõ ràng. Rồi lúc đó các bạn chứng minh, thực hành và giữ lưu cái máu huyết của tình cha huyết mẫu để mà sống, bớt sự vọng động trong nội tâm.
Trong băng Thầy có giảng dùng điển để đánh lục căn lục trần, xin Thầy giải thích thêm.
Cái đó là ý lực tâm thức. Khi mà chúng ta bừng sáng rồi thì xứ chúng ta an rồi, chúng ta lập lại trật tự. Lục căn lục trần phải tuân theo lệnh của vía mà hành sự, vía phải tuân theo lệnh của chủ nhân ông mà hành sự. Thì cái luồng điển của chủ nhân ông truyền giải phân minh trật tự, mà nó đi ngược lại trật tự thì nó cảm thấy nó bị đọ, nó phải quy hàng và thuận chiều tiến hóa, hợp nhất cùng trời đất, cũng như hợp nhất cùng chủ nhân ông. Cho nên khi mà xuất hồn đi ra, sau lưng có một đoàn đi theo, lâu lâu mình phải dắt nó đi để nó hiểu, nó đi theo để nó học hỏi và nó tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian có lục căn lục trần đâu có hiểu. Bây giờ tôi có cái nhà, tôi có cưới cô vợ, rồi nó đẻ mớ con, cái đuôi càng ngày càng dài ấy. Rồi ở nhà mới mướn, sắm này sắm nọ, dọn rồi mới biết là đồ mình nhiều. Thì chúng ta tu đây rồi, chúng ta khai thác rồi mới thấy trong này nhiều chuyện lắm. Nó cả một cái tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, đâu có phải là có một hai món đâu, nhiều lắm. Thiếu thanh tịnh là không có đàng hoàng, không có lập lại trật tự được. Phải thanh tịnh mới giải quyết tất cả mọi việc nan giải, từ trong tâm cho tới bên ngoài.
Bây giờ con bắt đầu vào thiền là mê đi luôn, và đầu bị cúi về đằng trước. Tối ngủ ngồi cũng vậy, nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ ngồi lại, ngủ nằm lại thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người, điển không có rút nữa. Vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắng dần dần không?
Ngủ ngồi gia tăng pháp luân thường chuyển cho nó quy hội trong nội tâm nội tạng, nó mới rút lên. Khi mà nó rút đều là cái thể xác chúng ta phải ngay ngắn, không có méo mó được. Cộng cần, rất cần pháp luân thường chuyển. Nếu bạn làm ngủ ngồi nên làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm nhiều đâu có sao. Mình mới thấy nguyên khí của trời đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cái cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
Khi ngủ nằm thì luồng điển có bị đi ngang trong ngũ hành không?
Đương nhiên rồi, khi mà nó xuất ra nó phải đi ngang ngũ hành, thấy hình này, hình kia, hình nọ. Mà ngủ ngồi thì nó xuất thẳng đi lên. Cho nên cần luyện cái xương sống phải ngay thẳng, xuất càng thẳng nó càng hòa hợp với luồng điển cái của vũ trụ mà tiến hóa.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục. Có dâm mới có dục. Có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục, có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, mà không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nợ thế gian.
Khi thiền, bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giật mình tỉnh lại. Và có một lần nằm ngủ cũng nghe. Đó là sao?
Đó là trượt khí nó được giải ra vậy thôi. Nhiều người nghe nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi, cái óc nó sáng lắm. Trượt khí, từ cơ tạng tới khối óc đều có. Rồi nó ra được là nó phải nổ. Bởi vì trên kia người ta thanh hơn. Đâu có chịu được. Cũng như bong bóng mà thả lên trời, tự nhiên nó nổ cái bốc. Ông trời thanh tịnh, ông Phật thanh tịnh, nhìn chúng sanh rất nhiều chuyện, hỏi đủ thứ mà rốt cuộc không có gì hết, cũng về không thôi.
Soi hồn, pháp luân, thiền định. Có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược. Người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình lại đi ngược. Rồi sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm? Cho nên phải tuần tị tự, có đầu, có đuôi, thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Chúng ta tu bộ đầu trước, rồi làm pháp luân giải cho cơ tạng nó đồng nhất, thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Khi không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không có ai lo. Cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn, thì cũng như không dơ giấy. Chứ ta lo trên trước, rồi trung tâm, rồi ở dưới đâu đó nó sạch sẽ. Nhưng vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có, và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng, thức tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lập, trừ trượt điển đi tới thanh điển cũng là thanh lập, mới tiến qua nổi.
Tại sao khi nổ bộ đầu, tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung hoa hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi, thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thực hành thét rồi con người nó hiền lương.
Con có tâm giúp người khác, phục vụ người khác, nhưng mà con thường hay quên con. Như vậy có tốt không? Và làm thế nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn?
Nếu bằng lòng phục vụ người khác mà chịu tu đâu có quên mình. Nếu mà quên mình thì đâu có chịu soi hồn, đâu chịu pháp luân, đâu chịu thiền định. Cho nên chúng ta không có quên chúng ta đâu. Đêm đêm soi hồn, pháp luân, thiền định là giúp mình trước khi giúp người khác. Tại sao bây giờ tôi có tâm thức rộng rãi hơn hồi xưa? Là nhờ cái gì? Nhờ tôi tu. Luồng điển tôi được quân bình. Tôi thấy sức mạnh của trời đất đã hỗ trợ cho tôi. Tôi không có cái gì hơn ai hết. Và tôi chẳng có giàu có. Tôi chỉ có một tâm thức tận độ quần sanh. Dân thần vô quái ngại là vậy. Giúp đỡ người ta mà không có tính toán.
Thầy thường giảng cho con là con nên giúp đỡ mẹ con. Có phải là khi con hành thiền, nghĩ tới mẹ con là đủ giúp mẹ con hay không? Hay là con phải ở gần mẹ con trong cơn bệnh tâm thần? Con phải ở gần mẹ con? Hay là chuyện ở gần mẹ con không cần thiết?
Con có tâm hay là không? Nếu mà mẹ con bị thần kinh loạn mà con không có tâm ở đó, con ghét, con muốn giết mẹ con, nói bậy nói bạ, không trúng gì hết. Con có tâm, con tưởng tới mẹ là cái từ trường con phải chạy về mẹ. Mẹ con liên hệ với nhau, không có dứt khoát, không có ai cắt đứt được hết. Nhưng mà chúng ta thành tâm, hướng tâm tu học, tu cái thể xác này, khối óc này, là mẹ sẽ vui. Và hướng tâm của chúng ta, mẹ sẽ nhận. Còn bệnh hoạn phải nhờ bác sĩ, nhờ nhà thương giúp đỡ. Cái chuyện đó mình phải lo, người con phải lo, báo hiếu là chỗ đó.
Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải niệm, phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời, chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình, thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sử ấm cho mẹ hiền, đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật. Nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định, lo niệm Phật, tưởng đến Đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn là như sự phức tạp mà chúng ta nung nấu rồi nhiều năm, nhiều kiếp, nó cũng giải ra, đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và cũng muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ, không lo không buồn.
Thầy thường nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, nó đều có, mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Quyền sắc quyền quan là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành mô ni châu, là quyền sắc quyền quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia, trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi. Như các bạn thanh tịnh thiền rồi, nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Và khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại, hùng vĩ bên trên có hết.
Lúc lạy kiến vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên thở vô, hít vô, thế có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa, làm quá bận rộn. Bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra rồi, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hay thêm lắm, chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ cái kia nó sửa qua cái nọ, lái thét hư hết trời. Bởi vì những cái gì tôi làm là tôi đã làm rồi tôi mới nói lại, mà không chịu làm là chỉ có sai mà thôi.
Ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm. Hỏi tâm sự của thầy cho ba câu trên.
Ngày ngày khó qua, bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi. Tôi chỉ thầm, rơi lệ trong tâm. Khi mình có được chén cơm ăn, luôn luôn tâm thức phải nghĩ đến người đau khổ. Họ không có ăn, họ bị bao bùng, họ không mền đắp, họ không có thuốc thang. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, phải biết thương mọi người, phải biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng, thay vì xã hội không ngó đến tôi. Cũng như người ở trong tuyết rơi mà mình đem than cho họ, quý biết là bao nhiêu để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua thì chúng ta đã qua được, thì chúng phải làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi, là cứu khổ ban vui. Chúng ta là ở trong khổ, mà giải được cái khổ chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi. Tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui cho cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui cho chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ Quan Âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Cho nên tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực dành dụm được cũng cho người đau khổ chứ không phải của tôi. Tôi không có tiền bạc gì hết, thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi chứ tôi không khả năng mua được. Nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ, tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đem. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn coi, nhìn thấy những người đau khổ. Mà động lòng từ bi, thương yêu và cứu giúp. Tại sao người ta nhìn tôi, ông được mọi người thương, mà ông nói chuyện ông lại khóc? Tôi đã cảm động nhiều năm và tôi thấy những cảnh đau khổ của người Việt Nam trong lúc ly tán quê hương. Tan xương nát thịt, khổ lắm, không có ai sung sướng. Và được gặp nhau đây để trao cái pháp cho mọi người thực hành để tự cứu. Thì điều quan trọng và sự mong muốn nhất trong đời tôi, lúc nào tôi cũng cảm động và nhớ thương những người đau khổ. Chính tôi ở trong giai đoạn đau khổ, tôi biết không phải là người sung sướng đâu. Các bạn đừng nhìn lầm tôi là người sung sướng. Nước mắt tràn cơm trong giai đoạn này. Cảnh khổ của người Việt Nam không có ai thấu triệt rõ rệt bằng ông Marriott, người quay phim này. Lúc ly tán, sự đau khổ của người Việt Nam triền miên vì bom đạn, vì chiến tranh, vì thù hận, gieo khổ cho nhau cho mãi cho đến ngày nay chưa giải quyết được. Biến thể của nó là tham dâm, hối lộ, giết dân, mất trật tự, không bảo vệ luật lệ cho chung, vẫn còn đau khổ, chưa thoát nạn đâu. Không khác gì một cái thân xác đang bị căng xe, không biết bùng nổ lúc nào mà chết đó thôi.
Những âm thanh tiếng động mà chúng ta có thể nghe được trong lúc thiền định là gì?
Chúng ta hòa tan với giới nào thì được nghe giới đó, tùy theo trình độ tiến hóa của tâm thức. Khối óc hòa tan chỗ nào thì nghe cái giới đó.
Sau khi soi hồn và pháp luân thiền định, luồng điển rút trên bộ đầu, luồng điển rút đó trượt hay thanh?
Lúc đó rút lên trên bộ đầu đi lên, đó là cơ tạng hội tụ hướng về thanh mà giải tiến.
Thưa cha, con hỏi câu này, chúng con tu luyện cả ngày cả đêm thì cha sẽ ở lại thêm hay là cha vẫn về cõi trời?
Khi mà con cố gắng tu luyện mà đắc quả rồi, tức con tức là cha sẽ ở lại đời đời ở thế gian. Nếu những người tu thành quả tiếp tục mà gánh cái nợ trần gian, giải cứu mọi tâm linh tại mặt đất. Chúng ta làm việc đại sự, không phải làm việc tiểu sự. Gắn tu để khai triển tâm thức hòa đồng với càn khôn vũ trụ, dân thân độ đời là hạnh diện nhất trong càn khôn vũ trụ này, vinh quang nhất.
Khi con ngồi thiền trong thời gian 1-2 tiếng đầu, thở pháp luôn cảm thấy rất nực trong người, không cần mền nữa, sau đó thì trở lại mát. Có phải là trượt khí hay không?
Bởi vì chúng ta giải được sức nóng ở trong gan ra thì toàn thân nó phải ấm. Nhiều khi mùa đông cũng toát mồ hôi. Đó là nó đem độc tố ra ngoài. Mặt mày ngày mai sẽ tươi sáng, tốt hơn.
Thầy nói rằng ngồi thiền cả đêm thì sáng dậy thấy khỏe. Vậy con nghe có người nói ngồi thiền cả đêm, sáng ra lại thấy buồn ngủ là tại sao?
Bởi vì luồng điển bên trên chưa có rút đủ. Nếu rút đủ ngồi thiền cả đêm là chỉ có khỏe thôi, mặt tươi, mặt sáng, không có buồn ngủ. Cho nên nhiều người ở quy thức cũng ngồi lục đục cả đêm, mà sáng nó đi làm nó đâu có thăng mệt đâu.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hơi thở vào đến vùng thận cảm thấy đau, như vậy bị triệu chứng gì?
Tới thận đau là phải thanh lọc cái thận, cái thận trượt nó mới vậy. Cố gắng làm nữa nó cũng giải à. Làm tiếp nó giải ra thì bộ phận nó đi tới đó, nó đang giải tới đó, không phải thận, bộ ruột chứ không phải thận. Ruột nó gắn liền với xương sống, chỗ đó nó bị nghẽn, bị dơ, bị trượt, tiếp tục giải nó sẽ hết. Còn không thì mua thuốc thanh lọc uống nó cũng đi mất.
Khi thiền định trong tư thế thoải mái, sau khi xả thiền vẫn thấy muốn thiền, nhưng khi thiền không còn định được nữa thì phải làm sao?
Khi nó hồi điển rồi là chỉ phải cho cái xác nghỉ ngơi một chút rồi trở lộn lại thiền nó tốt hơn. Đừng có bắt buộc qua rồi sang ngủ gật không có tiến qua nổi đâu. Khi mệt chúng ta phải cho cái xác nghỉ rồi trở lại làm việc, nó mới thích ứng hơn.
Rằm tháng 7 cúng cô hồn có được không? Vì mình đã tu theo vô vi rồi.
Vì cái tập quán của người đời thì nói người chết khổ thôi. Chứ mà biết cảnh bên đó là người chết, người ta thoát nghiệp rồi, người ta nhẹ hơn chúng ta. Bên đó cũng có trật tự, cũng có nhiều người làm việc tốt đẹp lắm, chứ không có phải lôi thôi như bên này. Ta nhẹ nhàng hơn. Cho nên nhiều người tưởng lầm cha mẹ tôi chết rồi bây giờ chết đói, trưa nào cũng nấu cơm cho má ăn, bây giờ má chết rồi ai nấu cơm cho má ăn. Đã qua cái giới đó nó biến cái dạng khác rồi, nó ăn món khác đâu phải ăn, ăn món đồ của chúng ta đâu mà lo. Cho nên chúng ta phải vui đưa phần hồn được tiến hóa, được giải nghiệp, thành tâm tu và hướng tâm về người, những người sẽ vui, dễ hội tụ hơn.
Có một hôm con thấy có một cục sáng giữa chân mày, nhưng giữa cục sáng đó có một điểm, một chấm đen. Đó là hiện tượng tốt hay xấu?
Cục sáng đó tốt. Hai cái điển âm dương hợp nhất nó mới bừng sáng. Hai luồng điển âm dương hợp nhất nó mới bừng sáng, cái đó là tốt. Tiếp tục hả? Làm tới nó sẽ đi hết, không có cái đen gì nữa. Nó sẽ sáng và nó tiếp biến hóa đổi màu đi lên luôn.
Khi con thở chiếu minh, tim đập nhanh là sao?
Thở chiếu minh, tim đập nhanh. Thì cái phần đó là trong cơ tạng của con nhiều khi nó thiếu, như là protein, thiếu đủ thứ trong đó, nó mới đập. Hay là cái tim yếu cũng có thể xảy ra cái chuyện đó. Máu thấp nó cũng thể xảy ra cái chuyện đó. Chúng ta cần kiếm, nếu ăn chay kiếm những thuốc cây cỏ uống cho nó bổ cái tim, cho nó khỏe lại, chứ không có gì đâu.
Khi niệm Phật thì niệm luôn sáu luân xa tốt hay trụ trên đỉnh đầu tốt?
Niệm Phật là niệm ngay trung tim chân mày. Sáu luân xa là đối với những người mới tu để đánh đổ sự mê tín dị đoan. Mà người mới tu ý thức được là chỉ niệm trung tim chân mày, thét rồi nó sẽ trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó nó mới có cơ hội phát sáng.
Lúc lạy kiến, có người còn ngồi thiền hoặc có trẻ em ở đó. Như thầy đã trả lời, rất tốt cho sức khỏe, cho người lễ kiến, nhưng có hại hay ảnh hưởng cho các người ngồi thiền hay cho trẻ em ở đó như hút trượt của người xả trượt không?
Cứ mình lấy là mình giải ra, nhưng mà trẻ em nó ở đó không có lợi lộc gì, nó cũng hành giải thì nó được, còn không nó lẩn quẩn đó là không tốt. Thì mình giải trượt, tuổi trẻ nó dễ hút trượt lắm, nó có biết gì đâu, nó nhẹ nhàng.
Ngâm mình trong bồn nước nóng có bỏ nửa ký muối có giải được trượt không? Ngâm như vậy có tốt cho sức khỏe không? Có thể ngâm mình như vậy nhiều lần trong một tuần không?
Mỗi đêm đi lao động khổ cực về phải ngâm muối để cho lỗ chân lông nó nước nóng cho nó mở ra và nó giải trượt. Cái phương pháp đó là tốt nhất. Ngâm nước muối khoảng 15 phút là khỏe tốt.
Có lần khi ngồi thiền con thấy mấy ông sư đầu trọc đi từ bụng ra trước mặt là ý nghĩa gì?
Ngồi thiền mà thấy này kia cái nọ đó là những biến thể trong cơ tạng của chúng ta. Nếu ta hướng về tu thì nó hiện ra những hình tu. Nhiều khi thấy cả ngàn người khác mặt nhau ở trong cơ tạng của chúng ta. Mỗi tạng 250 tỳ kheo, tổng cộng 1250 tỳ kheo trong cơ tạng của chúng ta. Nhiều khi ngồi thiền nhập định rồi thấy cả ngàn người không có quen với ai hết, thấy mặt mày khác, mà đông đảo, vui tươi chứ không có gì khổ.
Cũng có lần khi niệm Phật con thấy trước mặt con một con cọp sáng đẹp và hiền hòa là nghĩa gì?
Cái đó là dục tính của mình giải ra được rồi. Cọp là dục. Chứ đàn ông gặp đàn bà là cũng như cọp mà muốn ăn luôn thịt người ta nữa.
Khi thở pháp luân thường chuyển, hít thở 6 hơi, lồng ngực khó thở, vậy đúng hay sai?
Hít 6 hơi cho đầy đủ, đầy rúng, đầy ngục tương lên bờ đầu mà liên tục như vậy là cũng đã đủ mệt rồi. Còn hít chút, nghỉ chút, nghỉ chút, nghỉ, cái đó nó không có liên tục và không mở được cái nhâm đốc đâu. Hít một hơi đáng một hơi, nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Càng nhẹ nó càng sáng. Khi mà hít bằng ý, ý vừa tưởng là nó chạy đều, tức là sáng rồi.
Thưa Thầy, mấy năm trước con yêu và thường nức nở với ông trời. Còn mấy năm nay con vẫn yêu nhưng lại đè nén tình yêu này. Vậy con sai chỗ nào? Thưa Thầy, con ước mong yêu Thầy như yêu ông trời, hai người là một.
Con tu là con thực hiện, làm việc với Thượng Đế. Càng tu càng gần Thượng Đế thì càng quý yêu Thượng Đế. Giá trị vô cùng. Người đã sanh thành chúng, phần hồn chúng ta, và người đang dẫn dãi chúng ta trở về nguồn cội. Đó là luồng điển đại bi diệu thanh của Ngài tận độ quần sanh hiện tại trong mặt đất.
Khi con nguyện thì ngáp nhiều, nước mắt chảy như khóc, nhưng con không buồn ngủ.
Thì nó giải ra, nó giải cái trượt khí rồi khóc. Khi mình niệm là mình tưởng tới đấng toàn năng, nó rút chúng ta. Thanh thì chỉ có giải trượt thôi.
Lạy kiến, nguyện xong rồi làm pháp luân thường chuyển, xong rồi làm pháp luân chiếu minh, xong rồi soi hồn, rồi thiền định có được không?
Được, không có sao hết. Những môn đó là làm cho cơ tạng và khối óc khỏe, không có hại. Xong rồi đi hút xì ke là không được.
Nhưng mà ở trong đây làm lộn xộn hết thầy, không có theo thứ tự thầy. Như là lạy kiến xong rồi làm pháp luân thường chuyển, như là ngang xương vô làm pháp luân thường chuyển, xong rồi cái bắt qua làm pháp luân chiếu minh, cái xong rồi qua thiền định, như là nó lộn xộn hết trơn. Không biết trật tự này ai dạy cho, con cô không hiểu.
Rồi muốn gì làm đó, muốn gì làm đó, mà những cái đó đều là giúp đỡ cho cơ tạng thanh nhẹ, không có hại.
Như vậy là hành sai pháp rồi thầy. Pháp thầy dạy là phải soi hồn, pháp luân thường chuyển rồi mới thiền định. Còn cái này lạy kiến xong rồi qua ngồi pháp luân thường chuyển liền, rồi nhảy qua làm Pháp Luân Chiếu Minh, rồi ngồi dậy soi hồn.
Làm trật tự thì tốt hơn, nhưng mà làm, chịu làm bất cứ pháp nào cũng mở ra chứ không, không có kẹt. Cái pháp hay là pháp nào cũng là mở ra không?
Thượng kiến ngày nào cũng được hay phải bắt buộc đúng ngày rằm mùng 1?
Chúng ta người Việt Nam tưởng trời Phật trong những ngày trong lành, thì cái tập tục đó chúng ta nên giữ. Khi chúng ta thượng kiến thì tâm thức chúng ta nên đây bữa nay là ngày rằm, ai cũng cúng trời Phật, hướng về cõi thanh nhẹ mà xây dựng, đó là tốt. Cho nên chọn ngày rằm, ngày mùng 1 là ngày thanh nhẹ của trời Phật mà ta tưởng.
Thầy đã nói với con là con không thể tìm được việc làm vì tánh tham lam. Thầy có thể giải thích thêm cho con được không?
Tham lam làm sao tìm được việc làm? Vui hòa với người ta nhìn mặt, ta thích mình, ta mới mướn chứ. Mình tham lam mà vô chưa có làm mà muốn lấy tiệm người ta, ai mà mướn? Thế nên phải dứt khoát cái tham lam thì tự nhiên có người ta mướn. Người ta thương, người ta kính nể.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, chương trình vấn đáp đến đây đã chấm dứt. Con đã đọc hết tất cả những câu hỏi của bạn đạo tham dự khóa sống chung ngày hôm nay. Và kỳ này, Đức Thầy đã đặc biệt ưu đãi tất cả các bạn đạo hiện diện ở đây và tận tình phục vụ. Thầy đã không ngại cho chúng ta tới 4 buổi vấn đáp. Và chiều hôm nay, Thầy đã ngồi lại để trả lời tất cả những thắc mắc của quý đạo hữu. Đó là cái gương lành phục vụ vô quái ngại. Cũng xin các bạn đạo tiếp tục tiếp tay với Thầy trong tinh thần này để đáp lại tinh thần phục vụ vô quái ngại của Đức Thầy. Con thay mặt bạn đạo xin thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Tại sao kỳ này đặc biệt như vậy? Vì tuổi tôi cũng 76 tuổi ta rồi, nhưng mà để cho các bạn thấy rõ cái pháp nó hay vô cùng. Nhờ cái pháp tôi mới có sức khỏe ngày hôm nay phục vụ các bạn vô quái ngại, để làm vui lòng cho tất cả mọi người hiểu lấy chính mình và phát triển tâm thức giải tiến đạo mạo trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn đã thấy rằng tôi tu mấy chục năm không có hoang phí, không có mất thì giờ, đêm đêm lo tu chỉ gặt hái được điều lành và tạo được tính tốt cho chính mình. Vậy các bạn nên theo gương lành hay là ác độc, xây dựng hay là phá hoại. Vì vậy cho nên tôi dấn thân nhiều giờ để cho các bạn thấy tôi vẫn khỏe mạnh và tươi vui với các bạn. Chỉ có chút khóc hồi nãy thôi, nhưng mà khóc vì quá thương, chứ không phải khóc vì bị đánh đau. Vì quá thương mà khóc, đồng lòng từ bi rơi lụy, xây dựng mọi tâm thức để mọi tâm thức tự giải nghiệp và phát triển tâm từ bi của các bạn, mới thật sự xây dựng đại sự chung ở kỳ tới.